Giờ đây, chúng ta hiệp nhau trong phụng vụ lời Chúa ngày Chúa Nhật hôm nay.
Chúa không chỉ điệp, Chúa không chỉ điệp, Chúa không chỉ loài người, Chúa ngoài dân ngàn đời thành kinh. Chúa không chỉ điệp, Chúa không chỉ điệp, Chúa không chỉ mọi loài, cho hoàn hoài nơi an bình. Chúa là vua, cai trị trời đất, trần gian vui sướng hân hoan, mừng vua muôn nước trên đời, lời khen vua muôn đạo bình. Ôi Giêsu là vua. Chúa không chỉ loài người cho mọi dân ngàn đời thành kính. Chúa không chỉ điều cho ông chỉ điều Chúa không chỉ mọi loài cho mọi mối nơi an bình.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay Chủ nhật cuối cùng của năm Phụng vụ. Giáo hội mừng kính trọng thể lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ. Lễ Chúa Giêsu vua vũ trụ được Đức Thánh Cha Pio thứ 11 thiết lập vào năm 1925, vào một thời điểm mà ý niệm về vương quyền đã trở thành lỗi thời. Nhưng tước hiệu vua mà giáo hội gán cho Chúa Giêsu có một ý nghĩa hoàn toàn khác với ý niệm thông thường về vương quyền. Trước hết, bài đọc thứ nhất được trích từ sách tiên tri Ezekiel đưa chúng ta về với quan niệm vua trong Kinh Thánh. Trong quá trình lịch sử, cũng như mọi dân tộc khác, dân Do Thái cũng đã đi qua chế độ quân chủ. Và từ ngữ vua trong Kinh Thánh cũng ám chỉ vị hoàng đế cai trị một quốc gia. Nhưng ngay từ khi dân chúa nghĩ đến chế độ này, thì Kinh Thánh trình bày một ý niệm về vương quyền hoàn toàn khác biệt. Khi dân Do Thái để xin thiết lập chế độ quân chủ, tiên tri Samuel đã cương quyết bác bỏ đề nghị ấy. Vị tiên tri này khẳng định rằng quân chủ chỉ là một chế độ bóc lột dân chúng. Nhưng cuối cùng, ông cũng đành nhượng bộ và sức dầu tấn phong cho vua Saul. Và kinh nghiệm cho thấy vị vua đầu tiên của Israel không phải là một con người tốt. Nhưng Thiên Chúa đã không vì thế mà hủy bỏ chế độ quân chủ. Ngài lại sai tiên tri Samuel đi tìm và sức dầu tấn phong cho vua David, lúc ông đang còn là một cậu bé chăn chiên. Mặc dù là một con người yếu đuối vấp ngã nhiều lần, vua David đã luôn tỏ ra là một vị vua cai trị dân như một mục tử săn sóc đoàn chiên. David đã báo trước hình ảnh của một đấng thiên sai, không cai trị như một vị vua, mà như một mục tử khiêm cung từ tâm. Sách tiên tri Ezekiel đoạn 34, từ câu 11 đến câu 12, và từ câu 15 đến câu 17 cho chúng ta thấy được dung mạo của một vị vua như thế. Đây Chúa là Thiên Chúa phán, này chính ta săn sóc đoàn chiên của ta, và ta sẽ kiểm soát chúng. Như một mục tử kiểm điểm đoàn chiên trong ngày chúng bị tản mát, thì ta cũng kiểm điểm đoàn chiên ta như vậy. Ta sẽ giải thoát chúng khỏi mọi nơi mà chúng đã bị phân tán. Ta sẽ dẫn chúng ra khỏi các dân tộc, sẽ tụ hợp chúng từ khắp mặt đất và đưa chúng vào đất của chúng. Chính ta sẽ chân dắt các chiên ta, chính ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Chúa là Thiên Chúa phán như thế. Ta sẽ tìm con chiên đã mất, sẽ đem con chiên lạc về. Sẽ băng bó con chiên bị thương tích, sẽ lo chữa con chiên bị ốm đau. Con nào mập béo, ta sẽ chăm sóc, và sẽ chăn dắt nó trong sự công chính. Hỡi chiên của ta, này ta sẽ xét xử giữa chiên với chiên, giữa cừu với dê. Bài đọc thứ hai trong lễ Kitô Vua hôm nay được trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho giáo đoàn Côrintô. Thánh Phaolô đưa chúng ta đến thời cánh chung. Thánh Phaolô viết rằng Chúa Giêsu là hoa quả đầu mùa, Ngài sẽ lôi kéo tất cả loài người và tạo vật sống lại. Ngài là Adam mới, lôi kéo toàn thể nhân loại sa ngã và tạo vật hư hoại, đi vào cõi sống muôn đời. Theo Thánh Phaolô, sở dĩ Chúa Giêsu đã được Chúa Cha cho sống lại và đặt làm vua vũ trụ là bởi vì Ngài đã vâng lời và vâng lời cho đến chết. Như vậy, Chúa Giêsu là vua vâng lời. Bài học mà Thánh Phaolô muốn nhắn gửi cho chúng ta chính là muốn được kết hiệp vào thân thể của Chúa Kitô, chúng ta cũng phải vâng lời Thiên Chúa như Ngài. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Côrintô, đoạn 15, từ câu 20 đến câu 26 và câu 28. Anh em thân mến, Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc. Vậy sự chết bởi một người thì sự kẻ chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải chết nơi Adam thế nào, thì mọi người cũng sẽ được tác sinh trong Đức Kitô như vậy. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình. Hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Đức Kitô, những kẻ đã tin người xuống thế. Rồi đến tận cùng khi người đã trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha và đã tiêu diệt mọi đầu mục quyền năng và thế lực. Những người còn phải cai trị cho đến khi người đặt mọi quân thù dưới chân người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết. Khi mọi sự đã suy phục người, bây giờ chính con người cũng sẽ suy phục đứng đã bắt mọi sự suy phục mình, để Thiên Chúa nên mọi sự trong mọi sự. Câu cuối cùng trong bài đọc trích từ sách Tiên tri Ezekiel đưa chúng ta vào bài tin mừng hôm nay. Thật vậy, trong ngày sau hết, Chúa Giêsu vua vũ trụ sẽ trở lại trần gian để phán xét. Và như người mục tử, Ngài sẽ tách biệt chiên với dê. Hình ảnh của cuộc phán xét trong ngày chung thẩm dễ gợi lên cho chúng ta sự công thẳng của một quan tòa. Kỳ thực, Chúa Giêsu không có ý làm nổi bật bộ mặt nghiêm nghị của quan tòa, cho bằng nói lên lòng nhân ái của một vị vua, tự đồng hóa với những kẻ nghèo hèn bé mọn nhất trong xã hội. Đón tiếp những con người bé mọn ấy là đón tiếp Ngài, khước từ họ cũng là khước từ Ngài. con người đi vào vương quốc của Chúa Kitô bằng chính cách cư xử của mình đối với tha nhân. Đó là bài học nổi bật của bài diễn văn chung luận của Chúa Giêsu được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 25, từ câu 31 đến câu 46. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi con người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, người sẽ ngự trên ngai uy nghi của người. Muôn dân sẽ được tập hợp lại trước mặt người, và người sẽ phân chia họ ra như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bây giờ, vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: Hãy đến, hỡi những kẻ cha ta chúc phúc. Hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là nước trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa ta đói, các ngươi cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống. Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước. Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc. Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm. Ta bị tù đầy, các ngươi đã đến với ta. Khi ấy, người lành đáp lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ chúng tôi thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc? Có khi nào chúng tôi thấy Chúa yếu đau hay bị tù đầy mà chúng tôi đã viếng thăm Chúa đâu? Vua đáp lại: Quả thực, ta bảo các ngươi, những gì các ngươi đã làm cho một trong những các anh em bé mọn nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta. Rồi người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: Hỡi phường bị trúc giữ, hãy lui khỏi mặt ta, mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa ta đói, các ngươi không cho ta ăn, ta khát, các ngươi không cho ta uống. Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước. Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc. Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm ta. Bây giờ họ cũng đáp lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng tôi chẳng giúp đỡ Chúa đâu? Khi ấy người đáp lại: Ta bảo thật cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống hạt thu. Thưa quý vị, các bạn thân mến, năm 1925, khi Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 thiết lập lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ, là thời kỳ mà cả thế giới Công giáo đều quan tâm theo dõi tình hình giáo hội tại Mexico bên châu Mỹ Latin. Chính phủ nước này đeo đuổi chính sách bài giáo hội và mở ra những cuộc bách hại dã man đối với các tín hữu Kitô. Nhưng tất cả những ai trung thành với đức tin sẵn sàng đón nhận cái chết đều hô lớn, tung hô Chúa Kitô vua. Như vậy, tuyên xưng Chúa Kitô là vua cũng đồng nghĩa với khước từ và chống lại mọi hình thức cai trị độc tài. Điều này có một ý nghĩa đặc biệt đối với các tín hữu Kitô tại Âu Châu. Trong thập niên 20 của thế kỷ 20 vừa qua, người ta thấy phát sinh những cơ cấu độc tài vừa chối bỏ Thiên Chúa vừa chà đạp phẩm giá của người. Tại Nga, có cuộc cách mạng tháng 10 khai mở các chế độ độc tài của chủ nghĩa cộng sản duy vật vô thần. Tại Đức có Đức Quốc xã. Cả hai thứ chủ nghĩa này đều đã chối bỏ Thiên Chúa và chà đạp phẩm giá của người như thế nào, thì mãi mãi vết nhơ đó sẽ không bao giờ có thể xóa bỏ khỏi lịch sử nhân loại. Hiểu được bối cảnh lịch sử trên đây, ngày nay chúng ta càng thấy lễ Chúa Kitô vua có một ý nghĩa đặc biệt đối với các tín hữu Kitô tại Việt Nam hiện nay. Người tín hữu Kitô tuyên xưng Chúa Kitô là vua là bởi vì duy chỉ một mình Ngài là Chúa Tể có quyền ngự trị trong tâm hồn con người. Tuyên xưng Chúa Kitô là vua là quyết tâm bước theo con đường của Ngài, sẵn sàng sống chết cho chân lý và hiến thân phục vụ mọi người. Chúa Giêsu là vua nhưng không theo bất cứ một cung cách trần gian nào. Sau khi chứng kiến phép lạ qua đó, Ngài nhân bánh và cá ra nhiều, đám đông dân chúng đã muốn tôn Ngài lên làm vua. Nhưng Chúa Giê-xu đã trốn lên núi một mình. Ngài không muốn làm vua theo sự chờ đợi của dân chúng. Khi Khải Hoàng tiến vào thành Jerusalem giữa tiếng reo hò của dân chúng, Chúa Giê-xu đã ngồi trên lưng của một con lừa con. Với hình ảnh ấy, Ngài cũng muốn cho dân chúng thấy rằng Ngài quả thực là vua, nhưng không là vua theo sự mong muốn và chờ đợi của họ. Trên núi sọ, với tấm bảng có viết hàng chữ Vua Do Thái, như được Tổng trấn Phi-la-tô ra lệnh viết và cho đóng vào thập giá, Chúa Giê-xu đã thực sự đăng quang như một vị vua. Nhưng một vị vua mà triều thiên là mão gai, và ngai vàng là khổ giá. Quả thực, Chúa Giê-xu là vua, nhưng Ngài không làm vua theo cung cách của thế gian. Ngày nay, tuy vua chúa quan quyền chỉ còn sót lại tại một vài vương quốc trên thế giới, nhưng cung cách của các thủ lĩnh trần thế cũng không thay đổi bao nhiêu. Trong những chế độ dân chủ, sở dĩ có tranh giành sâu xé nhau là cũng chỉ vì chức quyền, tiền bạc, địa vị, danh vọng mà thôi. Trong các chế độ độc tài, những cái lúc nào cũng ra rã vì dân cho dân, thậm chí còn tự xưng là đầy tớ của nhân dân, lại càng lố bịch hơn khi vừa chiếm trọn tài sản của nhân dân, vừa nắm cả quyền sinh sát đối với nhân dân. Chúa Giê-xu đã khuyên dạy các môn đệ, giữa anh em thì không được như thế. Ai muốn làm lớn nhất, phải hạ mình làm người rốt nhất để hầu hạ phục vụ anh em. Chúa Giê-xu không chỉ nói suông, Ngài đã quỳ gối xuống rửa chân cho các môn đệ, và cuối cùng hiến mạng sống cho mọi người bằng cái chết trên thập giá. Như vậy đối với Chúa Giê-xu, làm vua là hiến thân phục vụ và phục vụ cho đến chết. Làm vua là ra đi chinh phục, nhưng chinh phục chỉ bằng sức mạnh của tình yêu phục vụ mà thôi. Tin mừng được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày lễ Kitô Vua hôm nay đã nói lên cung cách làm vua của Chúa Giê-xu. Ngài đã tự đồng hóa với những kẻ nghèo hèn khốn khổ nhất trong xã hội, đến độ đón tiếp họ là đón tiếp Ngài, và khước từ họ cũng là khước từ Ngài. Chúa Giê-xu quả thực là vua, và vua của khiêm cung từ tâm phục vụ. Qua phép rửa, các tín hữu Kitô được tham dự vào chức vụ vương giả ấy của Chúa Giê-xu. Khi bị điều ra trước mặt Tổng trấn Phi-la-tô, Chúa Giê-xu đã tuyên bố rằng Ngài đến trong thế gian là để làm chứng cho chân lý. Và chân lý ấy là Thiên Chúa là tình yêu. Qua cuộc sống, giáo huấn và nhất là cái chết của Ngài, Chúa Giê-xu đã mặc khải cho nhân loại chân lý ấy. Mặc khải chân lý về Thiên Chúa, Chúa Giê-xu cũng bày tỏ chân lý về con người. Con người, như Công đồng Vatican II đã dạy trong hiến chế vui mừng và hy vọng, là tạo vật duy nhất được Thiên Chúa tạo dựng cho chính nó. Nhưng con người chỉ tìm lại được bản thân bằng sự hiến thân vô vị lợi mà thôi. Lạy Chúa Giê-xu, vua vũ trụ, qua bài tin mừng hôm nay, chúng con biết rằng chúng con được xét xử để biết có thuộc về Chúa hay không, bằng cách cư xử của chúng con đối với tha nhân. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng cốt lõi của đạo Chúa là tình yêu, và chỉ có tình yêu mới làm cho chúng con được đi vào vương quốc vĩnh cửu của Chúa.
Chẳng bao giờ chúng con đã thấy Chúa đón mà cho ăn, khát mà cho uống. Chẳng bao giờ chúng con đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp thương, chân chuông mà cho mặc. Chẳng bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yêu mà thăm thương, vui buồn mà viên thân. Chẳng bao giờ chúng con đã thấy Chúa chẳng bao giờ chúng con đã thấy Chúa. Là mỗi lần chúng con đã làm như thế, làm cho người bé nhỏ nhất, ta làm cho chính người.